This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thì Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Quý thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, tức là Dow Jones thì lên 12 điểm, hiện tại là 25.463 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq xuống 66 điểm, hiện tại là 7.671 điểm. S&P 500 xuống 7 điểm, hiện tại là 2.811 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.98%. Dầu thô thì lên 1 đồng 45 xu, một thùng dầu thô là 69 đồng 98 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên được 40 xu, và hiện tại 1.223 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.42%, rồi cao nhất là 4.36%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.81%, từ rồi cao nhất là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.240 đồng, bán ra là 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 36.760.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.860.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Coca-Cola. Sáng ngày hôm nay thì ông chủ của Coca-Cola, ông James Quincy, thì ông nói rằng cái giá của Coca-Cola có thể sẽ lên. Cái lý do vì cái nhôm đã bị lên 10% tiền quan thuế quan gì đó, thì bây giờ sẽ ảnh hưởng đến chút xíu, thì Coke cũng sẽ lên, họ không nói bao nhiêu, nhưng mà nếu mà thuế thương mại mà lên 10% như vậy đó, thì chắc chắn Coke sẽ lên khoảng 10%. Mặc dù ông cũng nói rằng cái thuế kỳ này lên như cái giá lên như vậy đó có thể sẽ gây ra ảnh hưởng chút xíu, nhưng mà cũng phải cần thiết phải lên giá. Tức là sắp tới đây vì mua Coca-Cola đó, cái can đó, thì là cái nước uống, chúng ta có thể trả một chút xíu, thêm giá một xíu, thưa vị. Rồi bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Disneyland. Sáng ngày hôm nay thì người đứng đầu của Disneyland nói rằng họ sẽ lên giá cho 10.000 nhân viên. Những người nhân viên nào mà làm trong hợp đồng đó, hay là gọi là 3-year contract, thì họ sẽ không có được lên lương. Những người này là làm gọi là permanently, tức là về Việt Nam gọi là biên chế đó, thì lên được lên cái tiền lương của họ sẽ là 15 đồng một giờ. Trước đây thì họ chỉ có 11 đồng một giờ thôi, quý thưa vị, và được lên ngay tức khắc 20%, là hôm nay đã lên rồi, là 20% thì là 13 đồng 25 xu cho mỗi giờ. Và 15 đồng sẽ được lên tiếp tục là vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, tức là 13 đồng 25 xu, và đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 sẽ được 15 đồng cho một giờ. Và 15 đồng 45 xu sẽ được lên 45 xu sau đó vào năm 2020, vào tháng 6. Hiện tại bây giờ nhân viên của Disneyland thì làm chỉ có 11 đồng thôi, nhưng mà họ sẽ, nếu mà tăng lương như vậy thì sẽ tăng lên khoảng 8.000 cho mỗi năm. 11 đồng mà chúng ta nhân cho 2.000 giờ thì là khoảng 22.000 một năm, mà cộng thêm 8 đồng là 30.000 một năm, thì đúng rồi, vậy là thì 15 đồng một giờ, tức là họ là 30.000 một năm. Thật sự ra chúng ta biết rằng với cái 30.000 một năm như vậy mà sống ở tiểu bang California thì thật sự rất là tiết kiệm, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Nokia and T-Mobile. Sáng ngày hôm nay thì người đứng đầu của T-Mobile cũng đã thông báo họ đã deal 3 tỷ rưỡi với lại Nokia để mà sản xuất cái phone 5G, 5G hay là 5 generation, the fifth generation, quý thưa vị. Và đây là một cái deal mà gọi là cho cái 5G đầu tiên và là mắc nhất, và đồng thời cũng là bảo đảm concrete evidence, tức là một cái bằng chứng chắc chắn rằng T-Mobile gọi là cái sự tham vọng rất cao để trở thành người thống lĩnh về 5G. Thì biết rằng khi mà bắt tay với lại hay là góp gạo thổi cơm chung với lại Sprint đó, thì T-Mobile cũng là Sprint cũng đã nói rồi họ sẽ đóng một số tiền hình như là 20 tỷ để giúp cho cái 5G này đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt. Cái 5G thì chúng ta biết rồi, đã có nhiều cái công ty viễn thông như là T-Mobile, Verizon đã bắt đầu làm thử nghiệm vài thành phố rồi, nhưng mà họ chỉ control bằng những cái hệ thống đặc biệt, chứ không phải là qua một cái smartphone 5G. Trong tương lai, cái 5G này mà ra đời từ Nokia đó, thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là cái mạng 5G này đó với tốc độ rất là nhanh khi mà chúng ta dùng nó. Nó nhanh vô cùng, nhanh rất nhanh, có thể là làm cho tự động hóa công nghiệp toàn bộ. Chứ hạn như họ có thể dùng để mà giám sát về y tế, rồi điều khiển xe hơi không cần phải lái. À, thí dụ như ông chồng với bà vợ có một chiếc xe thôi, ông chồng đi nhậu xỉn, tối đó không về được, sáng mai bà vợ cần cái xe đi làm, thì ông chồng, bà vợ chỉ cần lấy cái điện thoại ra, điều khiển cái xe đó chạy từ điểm ông chồng xỉn, chạy về nhà để sáng mai có xe đi làm. Nhưng mà với điều kiện cái xe phải là xe smart car, tức là xe không người lái. Như hiện tại chúng ta cũng biết rồi, Google cũng đang thử nghiệm, Uber cũng đang thử nghiệm, rất nhiều công ty hiện tại bây giờ đang thử nghiệm cái xe không người lái. Và cái xe đó nếu mà sau này ra đồng chung với cái 5G đó, là chúng ta có thể điều khiển cái xe này và không cần người lái, cái thư viện và cái điện thoại 5G này. Hình như là lần đầu tiên Nokia sẽ được gọi là từ bán ra từ T-Mobile trong những năm tháng tới đây. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến BMW. Chúng ta biết BMW là một cái công ty sản xuất xe rất là luxury, sang. Nhưng mà họ cũng đã tuyên bố sáng ngày hôm nay sẽ lên giá từ 4-7% ở Trung Quốc. Đặc biệt hai cái dòng xe SUV là X5 và X6. Cái lý do vì họ nói rằng cái thuế của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng lên cho họ và họ phải ảnh hưởng lên Trung Quốc. Chúng ta thấy là cái bài toán này thật sự là tỷ lệ nghịch rõ ràng, thưa quý vị. Trung Quốc đã bán hàng không ra rồi, đã tăng hàng hàng hóa hình như là đã gọi là surplus rồi, không xuất khẩu được. Rồi bây giờ nhập khẩu vào thì người dân phải trả thêm tiền cho những cái mặt hàng nhập khẩu này nữa. Thì cái điều đơn giản thì một ông đó, ông bán đồ qua sản xuất và xuất khẩu vào Mỹ, một cái mặt hàng như đôi dép đi. Bây giờ ông không bán được dép, nhưng mà ông muốn mua cái xe thì ông phải trả thêm tiền nữa. Cái xe ở nước ngoài ông phải trả thêm tiền. Trước đây mọi thứ nó rất là dễ thương, nhưng bây giờ thì nó xáo trộn cả cái quốc gia Trung Quốc, các quý vị. Cái lý do vì thuế nhập khẩu tăng với xe Mỹ cũng làm cho cái xe của bên Đức tăng theo. Ví dụ như trước đây người Trung Quốc mua xe Mỹ là 30.000, bây giờ phải mua là 30.700, thí dụ như vậy. Thì dựa theo đó, BM cũng sẽ tăng giá theo. Và BM không phải là chiếc xe đầu tiên lên giá ở Trung Quốc, mà Tesla là cái xe thứ nhất và BM đã tăng theo là cái xe thứ nhì. Nhưng mà cái thị trường Trung Quốc mua xe BM là thị trường lớn nhất thế giới, các quý vị. Tính ra cả số người Mỹ mua xe BM và tổng số người Đức mua xe BM gộp lại không bằng Trung Quốc. Trung Quốc mua năm ngoái không thôi đó là 560.000 chiếc xe BMW. Một bản tin kế tiếp là bản tin này có liên quan đến mưa. Người ta thường nói rằng thế thiên hành đạo, thì câu này nó hơi ngạo mạn, nhưng mà một cái công ty rất rất là nhỏ nhoi, chưa ai biết đến. Nó gọi là Weather Modification International ở North Dakota. Công ty này đang bắt đầu được rất nhiều cái giới đầu tư đổ tiền vào để giúp cho họ. Công ty này là chuyên môn làm mưa nhân tạo, cái thứ việc họ cấy lên những cái gọi là cloud seeding. Họ sẽ lên bay những nhiều chiếc máy bay trên không trung, những qua những đám mây, họ cấy ra những cái hạt, mà cái hạt nó gọi là cái seeding, cloud seeding. Và khi mà cấy ra rồi đó thì nó sẽ gom tụ hơi nước lại và làm đổ mưa xuống nhân tạo, rất rất là hay. Và nhiều công ty họ đã đổ xô vào, đổ tiền vào, và đầu tiên là cái những cái công ty power ở Idaho, họ bỏ tiền vào khoảng 3 triệu, rất là khiêm nhường, số tiền rất là khiêm nhường, nhưng mà rất nhiều công ty. Cái lý do đơn giản vì theo nhiều cái tiên đoán của các người scientist đó, thì từ đây đến năm khoảng 2025, 2/3 dân số trên toàn thế giới sẽ rất là thiếu nước. Vì thế công ty này sẽ được nhiều người đổ tiền vào, quý vị. Nhưng mà có nhiều người nói là họ đã thay Thượng Đế để làm mưa. Thì đó, chúng tôi thật sự không thay thế Thượng Đế nổi đâu. Đây là exaggeration, tức là một cái lời hơi nói quá đáng. Chúng tôi chỉ dùng cái sự thông minh Thượng Đế ban cho để làm mưa mà thôi. Một bản tin kế tiếp, thì bản tin cuối cùng đến liên quan đến California. California một lần nữa thì họ lại tòa án tối cao lại chấp nhận cho được thắng kiện là những người nhân viên làm trong các hãng xưởng hay là nhà hàng hay bất cứ nơi nào, thì ông chủ phải trả đúng 8 tiếng, mà ngoài giờ đó ra mà họ ở lại clean up, lau chùi đó, cũng phải trả tiền luôn. Vì có nhiều người họ nói rằng họ đã làm 8 tiếng rồi, Sau đó giờ mở cửa là khoảng 15 phút, giờ đóng cửa là 15 phút, là nửa tiếng, thì nửa tiếng đó không được ông chủ trả tiền thì nó không có fair. Mà người ta đặt luôn cái tên mới là Fair Labor Standards Act. Thật sự ra thì họ đã thắng kiện chứ thưa quý vị. Những người nào mà trước đây làm mà có dư giờ như vậy đó thì họ sẽ được trả tiền lại. Nhưng những người chủ cũng đưa ra một cái lời giải thích cũng thật sự là rất đau lòng. Họ nói rằng nếu mà thắng kiện kỳ này thì những cái kiện khác sẽ xảy ra nữa, rất là vô lý. Nhưng chúng ta biết rằng riêng về cái Department of Motor Vehicle, tức là Motor Vehicle, tức là nói về cái DMV đó, cái chỗ mà chúng ta đến thấy lấy bằng lái đó, một người nhân viên ở đây trung bình nghỉ ba ngủ cái việc là take a nap đó, cái này gọi là snap nữa mà gọi là nap nữa mà gọi là sleep luôn á, 3 hours every day, thì tính ra là 40,000 tiền thiệt hại của cái cơ sở đó rồi. Vậy thì 3 giờ ngủ như vậy, lý do vì người ta nói rằng người ta chán quá đi. Theo như cái Gallup đưa ra là 85% những người làm việc ở Hoa Kỳ đó là không thích công việc của họ, not engaged in their job, không thích, và vì thế họ cứ đổi job liên tục hoặc là không tìm ra được đó thì ngồi đó chán quá ngủ. Và một cái survey 5,000 người professional cũng như những người chủ đó thì nói rằng ngủ vì lý do chán quá. Mà chứ đúng thế thật, quý vị nào làm về developer tức là nhân viên về coding hay là về computer đó, chúng ta có một cái project, làm cái project xong rồi đợi project khác cũng vài tuần nữa, và những vài tuần đó quý vị chẳng làm gì, ngồi rất là chán quý vị. Và cái metric cũng nói là 52% những người làm việc đó không cần biết ở đâu là take a nap at work, at least là 52%, tức là 100 người là có 52 người là đến chỗ làm là đã ngủ rồi. Vậy thì cái thiệt hại này ai sẽ chịu trách nhiệm? Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và bản tin mà anh đưa ra về cái việc mà smart car đó. Rất là thú vị, và đặc biệt là anh đưa một cái ví dụ nó cũng ấn tượng luôn. Đó là ông chồng đi nhậu xỉn thì người vợ ở nhà chỉ dùng cái điện thoại thôi để điều khiển, và ông chồng thì cứ việc ngủ ở nhà bạn là để mà người vợ dùng cái điện thoại và đưa cái chiếc xe đó về để sáng đi làm. Thì nhưng cũng đang nghĩ là ủa sao không để ông chồng vô trong cái xe luôn, rồi mình cho cái xe đó chạy về. Tại vì vốn dĩ đây là xe không người lái, cho nên người chồng cho dù có say rượu thì ngồi trên xe không có lái thì cũng không vi phạm luật. Thế nhưng mà cái vấn đề mà Nhung lăng tăng ở đây không phải là nằm ở đó, mà là như Nhung được biết thì cho đến ngày hôm nay những cái chiếc xe không người lái chỉ chạy được ở những cái lộ trình nhất định. Có nghĩa là được set up sẵn ở những lộ trình nhất định, đó là để đảm bảo cái sự an toàn đó. Thì khi mà anh Nhung đưa ra một cái ví dụ vậy thì Nhung đang tự nghĩ là đâu phải lúc nào cái người chồng hay người vợ gì đó, lúc nào cái chiếc xe nó khi mà người chồng lái sang một nơi khác thì nó cũng nằm trong cái lộ trình được xác định không, đúng không? Không biết là Nhung nói là Tiến Dũng có nói bắt được.
Thứ nhất đó là Minh Nhung muốn ông chồng đi về luôn đó thì chắc phải gọi lên các hãng điện thoại lắp ráp một cái system trong cơ thể của ông luôn. Vì ông xỉn rồi, ông không thể nào leo lên xe được, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, Minh Nhung biết rằng đúng như vậy. Hiện tại những chiếc xe không người lái không được đi qua những thành phố đông đúc. Những bệ hàng như là bây giờ trưa mà chúng ta ở New York đó, mà người ta túa ra rất đông. Thì người ta, xe thì dĩ nhiên là nó tránh người ta rồi, nhưng mà những người ở đi bộ thì không biết xe đâu mà tránh, nên họ dễ đi thẳng vào chiếc xe. Vì thế những cái thành phố lớn đó, đặc biệt những cái nơi mà gọi là cơ sở hay là phân xưởng đông đó, thì những chiếc xe này không được phép vào. Nhưng cái xe này nó thông minh vừa đủ để mà nhận định cái đường tắt nào có thể đi về nhà được, tránh những cái nơi mà đông người. Vì thế chúng ta cũng không có quan tâm đến vấn đề này lắm, kính thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.